là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.
Nông dân xã Kiên Thành thu hàng trăm tỷ đồng từ cây quế.
Kỳ nghỉ lễ vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những khó khăn trong xuất khẩu các mặt hàng nông sản hiện nay. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, mùng 4 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Trả lời những vấn đề cử tri nêu lên thuộc thẩm quyền giải quyết và tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội. Tham gia buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 5, 2023. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến vào nội dung 8 dự án luật, xem xét các báo cáo về các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 và thứ 4 Quốc hội khóa 15, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Tiếp đó, cử tri công an tỉnh đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án giết người thuộc các trường hợp phạm tội chưa đạt. Đề nghị Quốc hội giao cho các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường sự chỉ đạo, giám sát của Quốc hội đối với các bộ ngành hữu quan trong việc xây dựng pháp luật, chính sách xử lý tội phạm, giải thích, hướng dẫn áp dụng thống nhất những quy định pháp luật còn vướng mắc trong nhận thức của các cơ quan tư pháp. Về 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng như luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân, luật căn cước, cử tri công an tỉnh đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đồng tình ủng hộ để Quốc hội khóa 15 thông qua 5 dự án luật này tại kỳ họp thứ 5 sắp tới. Cử tri công an tỉnh cũng kiến nghị Quốc hội kiểm tra, đôn đốc để nhanh tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái để góp phần giảm thiểu, hạn chế tình trạng người dân tộc thiểu số xuất cảnh trái phép ra nước ngoài tìm kiếm việc làm. Kiến nghị Quốc hội sớm xem xét thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở như công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng. Đồng thời xem xét sớm ban hành văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với các lực lượng này nhằm thu hút nguồn nhân lực phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Cử tri Bộ Quân sự tỉnh kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ cần có những chủ trương giải pháp hỗ trợ ngân sách cho các địa phương khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, nhất là việc xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc. Đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ về nhà ở xã hội cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã thông tin nhanh đến cử tri về tình hình trong nước và phân tích những tác động của tình hình quốc tế đến kinh tế và sự phát triển của Việt Nam. Trong thời gian qua, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã có nhiều giải pháp tháo gỡ những nút thắt khó khăn về thể chế để khơi nguồn nội lực, giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì sản xuất kinh doanh. Nhiều lĩnh vực đã có khởi sắc quan trọng. Cùng với đó, Chính phủ cũng quan tâm tập trung đầu tư nguồn lực cho hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Lĩnh vực quốc phòng an ninh ổn định, công tác đối ngoại đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng nâng cao uy tín, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị của cử tri công an tỉnh và cử tri Bộ Chủ sự tỉnh và trình Quốc hội xem xét giải quyết trong kỳ họp thứ 5 sắp tới.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay mùng 4 tháng 5, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri các xã Bảo Hưng, Việt Hồng, Việt Cường, Vân Hội và Minh Quân, huyện Trấn Yên. Cùng sự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi được nghe thông báo về nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, cử tri các xã Bảo Hưng, Việt Hồng, Việt Cường, Vân Hội và Minh Quân, huyện Trấn Yên đã nêu nhiều kiến nghị đề xuất với đoàn đại biểu Quốc hội cũng như các ngành chức năng của tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên quan tâm xem xét giải quyết. Trước đó, đối với lĩnh vực quy hoạch đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi tái định cư, cử tri kiến nghị tỉnh xem xét chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án khu liên hợp công nghiệp thương mại, dịch vụ, văn hóa thể thao gắn với chỉnh trang phát triển khu dân cư tại thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, chỉ đạo việc giải ngân đền bù đối với quy hoạch cụm công nghiệp Minh Quân, sớm triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp Hồ Vân Hội. Đề nghị tỉnh xem xét phương án giao đất, cho thuê đất đối với diện tích đất thuộc dự án 661 cho các hộ không có đất sản xuất trên địa bàn xã Vân Hội. Đề nghị nhà nước nâng giá bồi thường về giá các loại đất, cây cối, hoa màu và vật kiến trúc khi bị thu hồi đất vì hiện nay giá bồi thường thấp so với thực tế. Đề nghị nhà nước khi quy hoạch đất thì sớm có kế hoạch sử dụng đất đã quy hoạch và phải quy hoạch có thời hạn cụ thể để người dân trong vùng quy hoạch yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Sau khi quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đề nghị nhà nước có chương trình kế hoạch đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho người dân. Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy lợi, cử tri đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo nâng cấp hồ thủy lợi Đầm Hậu, xã Minh Quân đã xuống cấp nghiêm trọng, không đủ nước phục vụ sản xuất. Lĩnh vực văn hóa xã hội, cử tri kiến nghị việc tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi tại cơ sở đạt thấp do thiếu vaccine 5 trong 1. Cử tri cũng đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho các chi hội trưởng, các đoàn thể cấp thôn. Đề nghị có phụ cấp thâm niên cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn có thời gian công tác từ 15 năm trở lên. Có chính sách hỗ trợ cho các thôn xây dựng, sửa chữa các nhà văn hóa thôn, nhất là những thôn sáp nhập để đáp ứng với tiêu chí nông thôn mới hiện nay. Trả lời những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nhóm vấn đề cử tri huyện Trấn Yên quan tâm và có nhiều ý kiến nhất thuộc lĩnh vực quy hoạch đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, hơn 2 năm qua, do tác động mạnh từ đại dịch COVID-19 khiến kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn đến tiến độ một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh chậm tiến độ so với dự kiến. Tuy nhiên, chủ trương thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng vẫn đang được tỉnh triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là trên địa bàn huyện Trấn Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận để việc triển khai các dự án được thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng chỉ đạo huyện Trấn Yên và các sở ngành liên quan phối hợp giải quyết một số vấn đề cụ thể như đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án cụm công nghiệp Minh Quân, sớm thực hiện việc chi trả bồi thường cho người dân, kiểm tra xử lý việc các doanh nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn huyện. Các ý kiến còn lại thuộc thẩm quyền cũng được đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình làm rõ. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu, đồng thời trực tiếp trả lời những kiến nghị của cử tri các xã, huyện Trấn Yên thuộc thẩm quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo việc tổng hợp, phân loại các kiến nghị đề xuất theo từng lĩnh vực cụ thể để gửi tới Quốc hội cũng như các cơ quan trung ương, chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh xem xét giải quyết. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có trách nhiệm theo dõi giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri huyện Trấn Yên theo đúng luật định.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã Yên Hợp, Đại Phác, Yên Phú, Viễn Sơn, Xuân Ái của huyện Văn Yên. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri huyện Văn Yên đã đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị cấp trên cho phép được thành lập ban quản lý và điều hành thu chi quỹ phòng chống thiên tai cấp huyện, cấp xã để thực hiện đảm bảo việc thu chi quỹ theo đúng quy định. Đề nghị đoàn có ý kiến với Bộ Thông tin Truyền thông đẩy mạnh triển khai đầu tư các hạng mục viễn thông, phủ sóng di động đến các địa phương vùng sâu vùng xa chưa có sóng di động, đặc biệt là việc hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo thông tư số 14 của Bộ Thông tin Truyền thông. quy định danh mục chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh thuộc diện bán trú dân nuôi theo từng nhóm đối tượng cụ thể. Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh hộ nghèo mồ côi với mức 40% mức lương tối thiểu tương đương 596.000 đồng. Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh hộ cận nghèo bố mẹ bỏ rơi về ở với người nhà người thân với mức 20% mức lương tối thiểu tương đương 298.000 đồng một tháng. Đề nghị cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng nút giao IC15 tại xã Đông An, huyện Văn Yên để kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đề nghị Trung ương ban hành chính sách đặc thù để thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp đối với các địa phương miền núi và một số nội dung khác. Trả lời các kiến nghị của cử tri huyện Văn Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiến nghị và được Quốc hội và Chính phủ đồng ý chủ trương về mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai từ 2 làn xe đến 4 làn xe, đoạn từ Yên Bái đi Lào Cai, quan tâm bổ sung hệ thống đường gom hai bên cao tốc để phục vụ đời sống và sản xuất nhân dân. Hiện nay, Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam đang triển khai các thủ tục đầu tư và sớm triển khai trong thời gian tới. Về ý kiến kiến nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai đầu tư các hạng mục hạ tầng viễn thông, phủ sóng di động đến các địa phương vùng sâu vùng xa chưa có sóng di động, đặc biệt là việc hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo thông tư số 14 của Bộ Thông tin Truyền thông. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của huyện Văn Yên trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi số. Tuy nhiên hiện nay một số thôn bản vùng đặc biệt khó khăn gặp nhiều khó khăn trong chuyển đổi số do chưa có điện lưới quốc gia, xây dựng hạ tầng viễn thông. Tỉnh đã có kế hoạch và phấn đấu đến năm 2024 sẽ hoàn thành kéo điện quốc gia cho các thôn bản khó khăn của huyện. Tỉnh cũng có ý kiến với Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị cung cấp các dịch vụ viễn thông đến thôn bản khó khăn và sớm triển khai việc hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết tỉnh đã có nhiều chính sách thu hút các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp, trong đó có huyện Văn Yên. Đồng thời đề nghị huyện cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút nhà đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Văn Yên để kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết trong thời gian tới.
4 tháng qua, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt trên 1.000 tỷ đồng. Một số khoản thu đạt cao như thu cân đối đạt trên 700 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất ước đạt gần 200 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt trên 76 tỷ đồng. Hiện nay công tác thu ngân sách của tỉnh cũng còn nhiều khó khăn. Bởi sau dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp chưa phục hồi hoàn toàn, việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu khó khăn, không có đơn hàng mới. Hiện nay ngành thuế đang tích cực tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh rà soát các nguồn thu, đẩy mạnh công tác thu từ đất và xuất nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính. Ủy ban dân tỉnh cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra rà soát, đánh giá và đề ra các giải pháp thu phù hợp. Trước mắt phấn đấu trong 6 tháng đầu năm sẽ đạt kế hoạch thu đề ra.
Những năm gần đây, cây quế đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Nhiều hộ dân đã có nguồn thu từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi năm nhờ cây quế. Nhận thức được giá trị cây quế mang lại, mỗi năm người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã trồng mới 30 hectare và trồng lại gần 100 hectare quế sau quá trình khai thác. Trung bình, mỗi năm người dân trong xã thu hoạch 3.000 tấn vỏ quế tươi và trên 6.000 tấn cành lá, cùng khối lượng lớn gỗ quế đã mang lại thu nhập hơn 100 tỷ đồng. Để bà con yên tâm phát triển trồng quế, chính quyền xã đã đứng ra liên kết tiêu thụ các sản phẩm với nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn xã có một hợp tác xã, hai tổ hợp tác và hơn 10 điểm thu mua vỏ quế để sơ chế và bán lại cho thương lái. Ngoài ra còn có hàng chục cơ sở thu mua cành lá quế để chế biến các sản phẩm mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung ưu tiên mọi nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số. Tỉnh đã công bố kết quả xếp hạng chuyển đổi số của các sở ban ngành, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2022. Đặc biệt, sau 2 tháng thí điểm cài đặt và sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái S, Ban chỉ đạo đã tổ chức được 48 buổi tập huấn cho trên 1.600 lượt người của 49 đơn vị và 15 xã phường về sử dụng ứng dụng Yên Bái S. Hệ thống đã ghi nhận trên 46.000 tài khoản, có hơn 4 triệu lượt xem ứng dụng. Các dịch vụ tiện ích trên Yên Bái S đều nhận được sự quan tâm của người dân. Trong đó có một số tiện ích như chợ số Yên Bái có 460 gian hàng với 790 sản phẩm được đăng ký, 222 đơn hàng đã được giao dịch, thông báo vi phạm giao thông trung bình 1.000 lượt tra cứu một ngày. Đặc biệt, mục phản ánh đóng góp đã có gần 30.000 lượt xem với gần 200 ý kiến của người dân. Trong đó đã có 102 nội dung phản ánh được các cơ quan chức năng xử lý đúng hạn, đạt gần 57%. Theo phản hồi của người dân, có tới trên 65% người dân hài lòng, gần 12% chấp nhận và 23% không hài lòng.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, năm học 2022-2023, trường tiểu học Yên Thái huyện Văn Yên có 6 học sinh lớp 5 đạt giải cuộc thi Olympic toán học Timor quốc tế và quốc gia. Đây là sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò nhà trường, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là học sinh người dân tộc thiểu số, gia đình lại là hộ nghèo, song em Lý Thị Thu Huệ, học sinh lớp 5C trường tiểu học Yên Thái, huyện Văn Yên, luôn cố gắng học tập. Sự giúp đỡ của nhà trường và các thầy cô giáo đã giúp em có thêm động lực trong học tập. Năm học vừa qua, Huệ đạt giải nhì cuộc thi Trạng Nguyên tiếng Việt cấp tỉnh. Đặc biệt, trong năm học 2022-2023, em đã xuất sắc đạt huy chương vàng cuộc thi Olympic Toán học Timo Quốc gia và huy chương bạc cuộc thi Olympic Toán học Timo Quốc tế. Đây là động lực để Huệ tiếp tục chinh phục môn toán trong các kỳ thi tới. Em Lý Thị Thu Huệ, học sinh lớp 5C trường Đại học Yên Thái, huyện Văn Yên, vui vẻ nói.
Cháu rất vui khi được đạt huy chương bạc vòng quốc tế, huy chương vàng vòng quốc gia của Timo toán Timo và đạt giải nhì Trạng Nguyên tiếng Việt cấp tỉnh. Đây là động lực của cháu để cháu có thể học tập tốt hơn.
Cô giáo Trần Thị Huế, giáo viên chủ nhiệm lớp 5C cho biết.
Em là một học sinh dân tộc vùng thiểu số và có hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, nhưng mà em đã cố gắng vươn lên và với cái sự nỗ lực của bản thân thì trong năm học này em đã đạt được những thành tích rất là đáng khâm phục.
Còn em Nông Thị Anh Thơ, học sinh lớp 5B cũng xuất sắc đạt huy chương vàng cuộc thi toán Olympic Timo quốc tế và huy chương bạc cuộc thi Olympic Timo toán học cấp quốc gia. Em Nông Thị Anh Thơ, học sinh lớp 5C trường tiểu học Yên Thái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Cháu rất là vui khi được giải vào trong vòng thi toán quốc tế Timo vừa qua. Cháu cảm thấy rất tự hào về mình và các cô giáo đã dạy dỗ cho mình. Cháu xin hứa sẽ học thật thật tốt.
Ông Nông Hồng Kim, phụ huynh học sinh nói.
Đã tạo cơ hội cho các em học sinh có cơ hội cọ sát cũng như học hỏi tham gia kỳ thi đạt được kết quả như ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa là với cá nhân tôi cũng như các bậc phụ huynh luôn luôn quan tâm các em học sinh và đặc biệt là phối hợp với nhà trường để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh tham gia.
Là trường vùng thấp của huyện Văn Yên, gia đình các em học sinh làm nông nghiệp. Vì vậy điều kiện học tập của các em cũng còn nhiều khó khăn. Năm học 2022-2023, trường tiểu học Yên Thái có trên 500 học sinh, trong đó 65% học sinh là người dân tộc. Ngoài quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhà trường còn lấy giáo dục mũi nhọn là mục tiêu đột phá, lựa chọn học sinh có tiềm năng tham gia cuộc thi toán học Olympic quốc gia và quốc tế. Kết thúc cuộc thi, nhà trường có một em học sinh đạt huy chương vàng tại cuộc thi toán học Olympic quốc tế và một em đạt huy chương vàng quốc gia và 9 huy chương bạc tại hai cuộc thi toán học Olympic quốc tế và quốc gia. Ông Nguyễn Văn Hoan, hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết.
Một cái niềm vui phấn khởi của các thầy cô giáo cũng như các em học sinh cũng như là phụ huynh trong nhà trường và cũng tạo cái động lực để nhà trường và các em học sinh tiếp tục là phấn đấu để đạt thành tích cao hơn, đồng thời là sẽ tạo nguồn cho cái các môn thi văn hóa ở các cấp học cao hơn.
Từ những thành tích đạt được, trường tiểu học Yên Thái, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện.
Thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29 tháng 4 mùng 3 tháng 5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 2 người bị thương, so với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ tai nạn, tăng 1 người chết. Trong đó, một vụ là một người chết xảy ra trên đường cao tốc thuộc địa phận huyện Văn Yên, còn lại xảy ra ở huyện Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ. Với quyết tâm đảm bảo giao thông thông suốt để phục vụ người dân đi lại trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó xử lý 450 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt gần 1,4 tỷ đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 110 trường hợp, tạm giữ gần 200 phương tiện. Trong đó, riêng lỗi vi phạm tốc độ xử lý 169 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn xử lý 135 trường hợp. Sau kỳ nghỉ lễ là thời điểm người dân bắt đầu quay trở lại các khu đô thị công nghiệp để bắt đầu công việc, nên tình hình trật tự an toàn giao thông dự báo vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Do vậy, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 5, Nga cáo buộc Ukraine đã tìm cách tấn công Điện Kremlin bằng máy bay không người lái nhằm ám sát Tổng thống Putin. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, hai máy bay không người lái đã được sử dụng trong vụ tấn công. Nga cũng đã công bố hình ảnh hệ thống tác chiến điện tử đã vô hiệu hóa hai máy bay này. Điện Kremlin gọi đây là hành động khủng bố đã được lên kế hoạch từ trước, diễn ra ngay trước cuộc diễu binh mừng ngày chiến thắng phát xít của quân đội Nga trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow. Tuy nhiên, trong một tuyên bố, Tổng thống Ukraine đã bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định không tấn công Tổng thống Putin hay Moscow, mà chỉ chiến đấu trên lãnh thổ của họ, bảo vệ các ngôi làng và thành phố của họ.
Trước thềm đại lễ Phật đản, chính quyền quân sự Myanmar đã quyết định ân xá cho 2.000 tù nhân của nước này. Tổng cộng có 2.153 tù nhân được ân xá. Đây cũng là những người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phản đối việc quân đội nước này lật đổ chính quyền dân chủ hồi tháng 2 năm 2021. Trong số các tù nhân được thả có 5 phóng viên. Ngay sau khi thông tin này được công bố, hàng chục gia đình đã tập trung ngoài trại giam Insein ở thành phố Rangoon để chờ đợi người thân được ân xá. Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố nhà hoạt động Aung San Suu Kyi sẽ không được ân xá do bà đang phải chịu mức án 33 năm tù giam với nhiều tội danh khác nhau.
Cuối ngày 3 tháng 5, quân đội Sudan cho biết đã đồng ý với việc đề xuất của cơ quan liên chính phủ vì phát triển và việc kéo dài thỏa thuận ngừng bắn thêm 7 ngày. Tuyên bố của quân đội Sudan nêu rõ, các lực lượng vũ trang Sudan chấp thuận đề xuất kéo dài thỏa thuận ngừng bắn dựa trên nguyên tắc giải pháp của châu Phi cho các vấn đề của châu Lục và xem xét các khía cạnh nhân đạo đối với công dân Sudan. Quân đội Sudan hy vọng nhóm bán quân sự, lực lượng hỗ trợ nhanh sẽ tuân thủ các yêu cầu thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất. Hiện lực lượng hỗ trợ nhanh chưa đưa ra tuyên bố về sáng kiến của cơ quan liên chính phủ vì phát triển.
Bộ Thương mại Thái Lan cho biết lạm phát toàn phần của nước này trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng. Nguyên nhân do giá năng lượng và lương thực đã giảm. Chỉ số giá tiêu dùng CPI toàn phần của Thái Lan trong tháng 4 đã tăng 2,67% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số CPI cơ bản không tính chi phí thực phẩm và năng lượng trong tháng 4 đã tăng 1,66% so với năm trước. Đây là tháng thứ hai liên tiếp tỷ lệ lạm phát toàn phần nằm trong phạm vi mục tiêu từ 1 đến 3% của Ngân hàng Trung ương Thái Lan. Đại diện Bộ Thương mại Thái Lan cho biết tỷ lệ lạm phát sẽ tiếp tục giảm mạnh trong tháng 5 do giá nhiên liệu thấp hơn, có thể xuống dưới 2% và sẽ là con số thấp nhất trong 20 tháng qua. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có hơn 10 doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm nông sản như chè, quế, măng chè bát độ, dây đế. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, các doanh nghiệp đã triển khai giải pháp để tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chiến sự giữa Ukraine và Nga, nên việc xuất khẩu của các doanh nghiệp đã gặp phải không ít khó khăn. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh đạt 96 triệu đô la, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm tăng chủ yếu là đá block, tinh bột sắn, còn các sản phẩm khác như chè đen, chè măng bát độ, giấy đế ván ép giảm khoảng 30% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, giá xăng dầu tăng cao dẫn đến cước vận tải hàng hóa tăng, kinh tế của một số nước bị khủng hoảng, sức tiêu thụ hàng hóa kém. Công ty cổ phần Yên Thành là doanh nghiệp nhiều năm sản xuất và chế biến măng bát độ và sản xuất ván ép xuất khẩu sang các thị trường truyền thống Nhật Bản và Đài Loan. Do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới, từ đầu năm đến nay việc ký kết hợp đồng mới của công ty gặp nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành nói:
Những năm trước là cái đơn hàng thường ký được dài hạn hơn, ký có thể là 6 tháng đến 1 năm. Như năm 2023 này thì cái tỷ lệ đơn hàng dài hạn nó cũng ít, và một số đơn hàng như thì còn không có thị trường để xuất khẩu. Và cái măng của chúng tôi thì cơ bản là về cái thị trường thì nó cũng vẫn ổn định, tức là vẫn có khả năng tiêu thụ được, nhưng nó chậm so với những năm trước. Và từ quý 1 năm 2023 ấy, thì cái tỷ lệ xuất khẩu của chúng tôi mới đạt được cái khoảng 20% kế hoạch thôi, so với cả năm. Mức tiêu thụ của thị trường chung ấy, trên thế giới nó cũng giảm, và nhất là các cái nước phát triển trong cuối năm 2022 và đầu năm 2023 thì cái tỷ lệ lạm phát cũng tương đối cao, và cái tỷ lệ trượt giá của đồng nội tệ của những cái thị trường chính so với đồng USD nó cũng tương đối là cao. Do vậy là cái mức tiêu thụ của những cái mặt hàng không thiết yếu nó cũng giảm đi đáng kể.
Khó khăn là vậy, song nhờ năng động tìm kiếm các đơn hàng ngắn hạn nên công ty đã tiêu thụ được khoảng 80% sản phẩm hàng hóa sản xuất ra. 4 tháng đầu năm, công ty đã xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Nhật Bản và Đài Loan được trên 300 tấn măng muối, gần 100 tấn sản phẩm măng khô và trên 1.500 mét khối gỗ ván ép, đạt doanh thu 20 tỷ đồng. Duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, công ty nộp ngân sách nhà nước hơn 700 triệu đồng, thu nhập bình quân của 200 công nhân lao động đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động tiếp tục được công ty thực hiện tốt, người lao động yên tâm gắn bó với nghề, với doanh nghiệp. Công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái hiện có 5 nhà máy sản xuất giấy đế và vàng mã, một nhà máy sản xuất tinh bột sắn với 540 công nhân lao động. Những tháng đầu năm, công ty đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn để tìm kiếm thị trường, nhờ đó đã sản xuất được 4.500 tấn giấy đế, xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Đài Loan được trên 1.100 tấn vàng mã. Ngoài ra, công ty còn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc được 10.000 tấn tinh bột sắn, đạt tổng doanh thu 180 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng. Bình quân thu nhập của công nhân lao động đạt 9 triệu đồng một người một tháng. Anh Nguyễn Huy Thông, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Trong cái quý 1 năm 2023, thì việc xuất khẩu sản phẩm giấy và vàng mã sang thị trường Đài Loan của công ty cũng gặp đôi chút khó khăn. Chủ yếu là do vấn đề cái nhu cầu, cái tiêu thụ bên Đài Loan giảm do cái là năm nay là có cái ngày lễ người ta đến muộn, nó có lượn 2 tháng 2 âm lịch, nên ra là cái ngày lễ muộn nên cái sự chuẩn bị của bên Đài Loan họ cũng ít hơn mọi năm. Và do cái tình hình kinh tế thế giới nó có nhiều khó khăn nên là cái nhu cầu tiêu dùng của người ta cũng giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nên cái việc từ tháng 1 đến giờ cái việc xuất khẩu của công ty cũng có sự sụt giảm. Hiện nay là chúng tôi chỉ sản xuất tiêu thụ được khoảng 70% cái công suất ban đầu thiết kế.
Theo đánh giá của tỉnh, các sản phẩm chè, quế, ván ép xuất khẩu giảm khoảng 75-80% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, những tháng cuối năm, các doanh nghiệp cần có những giải pháp tích cực hơn nữa trong tìm kiếm thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu bản tin sẽ là diễn biến các trận đấu trong khuôn khổ đá bù vòng 28 ngoại hạng Anh. Trong đó đáng chú ý nhất là cuộc đọ sức giữa Man City và West Ham. Các pha lập công của Nathan Ake, Erling Haaland và Phil Foden đã giúp Man City đánh bại West Ham 3-0. Thắng lợi này đưa Man Xanh trở lại đỉnh bảng chỉ sau 24 giờ bị Arsenal chiếm giữ. Đặc biệt, tiền đạo Erling Haaland đã được các đồng đội cũng như ban huấn luyện của Man City xếp hàng vinh danh sau khi anh phá kỷ lục ghi 35 bàn thắng tại ngoại hạng Anh mùa này, vượt qua Alan Shearer và Andy Cole cùng 34 bàn, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử trong một mùa giải. Trong khi đó, Mohamed Salah ghi bàn thắng duy nhất ở trận Liverpool và Fulham để giúp lữ đoàn đỏ thu hẹp cách biệt với đội đứng thứ tư là Man United xuống còn 4 điểm. Tuy nhiên, Jacob vẫn đang thi đấu nhiều hơn quỷ đỏ 2 trận. Tại vòng 33 Serie A, trong khi Inter Milan đại thắng Verona tới 6-0, thì cả Milan và Rome đều bị cầm hòa với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp Nerazzurri vượt mặt hai đối thủ để chiếm lấy vị trí thứ tư. Dù phải làm gách tới sân của Verona, nhưng Inter không ngần ngại dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, họ cũng phải đợi tới phút 31 mới có được bàn thắng mở tỷ số nhờ pha phản lưới nhà của Andolfo Gaich. Có được bàn thắng khai thông bế tắc, Inter càng đá càng hưng phấn và liên tiếp có thêm hai bàn nữa ở các phút 36 và 38 do công của Calhanoglu và Dzeko. Sang hiệp 2, họ có thêm 3 bàn nữa do công của Dzeko và cú đúp của Lautaro Martinez để kết thúc trận đấu với chiến thắng đậm đà 6-0. Trong khi đó, ở hai trận đấu diễn ra cùng giờ, AC Milan bị Cremonese cầm hòa với tỷ số 1-1, còn Roma cũng bị Monza cầm chân với tỷ số tương tự. Trong khi đó, Lazio đã có chiến thắng 2-0 trước Sassuolo. Đội bóng thành Rome có được hai bàn thắng ở những phút đầu và cuối trận do công của Philippe Anderson và Thomas Basic. Với kết quả này, Lazio khiến cho Napoli chưa thể đăng quang sớm. Đội bóng của thành Napoli sẽ cần không thua trước Udinese ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai để có thể bước lên ngôi vô địch. Tại La Liga, thất bại 2-0 của Real Madrid trên sân Sociedad trở thành động lực tuyệt vời cho Atletico bước vào màn tiếp đón Cadiz. Quyết tâm vươn lên vị trí thứ hai, La Liga đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Ngay ở phút thứ hai, Antoine Griezmann đã làm cầu trường Civitas Metropolitano vỡ hòa bằng pha chớp thời cơ nhanh như điện. Trong một hiệp đấu thăng hoa, Griezmann tiếp tục ghi bàn giúp Atletico nhận được cách biệt ở phút 27. Đầu hiệp 2, Alvaro Morata mang về bàn thứ 3. Griezmann có cơ hội lập hat-trick khi Atletico được hưởng penalty, nhưng anh lại để cầu thủ vào thay người Carrasco thực hiện mang về bàn thứ 4. Cadiz chỉ có bàn danh dự nhờ công của Lozano ở phút 72 trước khi bị Molino chọc thủng lưới ngay ở phút 73, ấn định chiến thắng 5-1 cho Atletico. Với 69 điểm, thầy trò Simeone vượt qua kình địch Real ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 5, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.